Thư đáp Trương Dương Thúc. Trong mọi hành vi của lão cư sĩ đều đã thầm hợp với đạo, nhưng chưa thể đến được chỗ bùng dở cuối cùng. Nếu hằng ngày ứng duyên chẳng mất công phu, dù chưa được ồ lên một tiếng kiến tánh, thì lúc lâm chung, Diêm Vương còn phải chắp tay đầu hàng, huống là một niệm tương ưng. Diệu Hỷ tuy chưa đích thân gặp mặt, nhưng biết ông làm việc lớn nhỏ tùy nghi, không thái quá, không bất cập. Như thế tức là chỗ hợp với đạo. Đến đây chẳng cần cho là trần lao, chẳng cần cho là Phật Pháp. Phật Pháp trần lao đều là việc bên ngoài, cũng chớ nên cho là việc bên ngoài. Chỉ cần hồi quang phản chiếu xem những cái suy nghĩ kể trên từ đâu mà có, lúc làm việc có hình thái gì. Khi làm việc đã xong, thỏa mãn ý mình chẳng có thiếu sót, đang lúc ấy là nhờ ân lực của ai. Thực hiện công phu như thế, như người học bắn lâu ngày chày tháng, tự nhiên bắn trúng đích vậy. Chúng sanh điên đảo mê mình mà theo vật, tham đắm một chỗ hương vị của dục lạc mà cam tâm chịu vô lượng khổ. Mỗi ngày lúc chưa mở mắt ra, lúc chưa bước xuống giường, lúc nửa thức nửa ngủ, tâm thức đã lăng xăng theo vọng tưởng trôi nổi rồi. Làm thiện tạo ác, tuy chưa phát lộ, nhưng lúc chưa bước xuống giường, thiên đường địa ngục ở trong tâm đã nhất thời thành tựu rồi, đâu cần đợi đến lúc phát ra. Phật nói, tất cả các căn đều do tự tâm hiện ra. Thế giới, thân, tâm đều từ tướng vọng tưởng biến hiện như suối chảy, như giống mầm, như đèn đuốc, như gió thổi, như mây bay, biến đổi từng sát na, loạn động như khỉ vượng, hàm hôi thối như ruồi nhặn, chẳng nhàm chán như lửa gặp gió, tập khí hương ngụy từ vô thủy như cái bánh xe quạt nước, vân vân. Nếu hiểu thấu được, bèn gọi là cái trí vô ngã vô nhân. Phải biết thiên đường địa ngục chẳng ở nơi khác, chỉ ở trong tâm người hành giả, lúc nửa ngủ nửa thức, lúc chưa bước xuống giường, chứ không phải từ bên ngoài đến. Khi phát hay chưa phát, khi giác hay chưa giác đều cần phải tham cứu. Lúc tham cứu cũng chớ nên cố dùng sức, nếu cố dùng sức, ắt phí sức vậy. Tam Tổ nói, động ngưng thì trở về ngưng, cái ngưng ấy lại càng thêm động. Cho nên, hằng ngày trong trần lao, khi vừa biết dần dần ít phí sức, tức là chỗ đắc lực của hành giả, chỗ thành Phật làm tổ của hành giả, chỗ biến địa ngục thành thiên đường của hành giả, chỗ ngồi yên ổn của hành giả, chỗ ra khỏi sanh tử của hành giả, chỗ giúp vua trị nước của hành giả, chỗ bệnh nặng được lành của hành giả, chỗ để phước đức cho con cháu của hành giả. Đến chỗ này rồi, nói Phật, nói Tổ, nói Tâm, nói Tánh, nói Huyền, nói Diệu, nói Lý, nói Sự, nói Tốt, nói Xấu, tất cả việc tương đối đều là việc bên ngoài. Những chuyện như thế còn thuộc về bên ngoài, huống là làm những việc mà bậc thánh xưa thường quở sao? Làm việc tốt còn không cho là tốt, há lại cho làm việc không tốt ư? Nếu tin nổi lời này thì lời Ngài Vĩnh Gia nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Nói nín, động tịnh, tự an nhiên. Chẳng phải là lời nói dối vậy. Hãy y theo đây thực hành chẳng bao giờ thay đổi, thì dù chưa chứng ngộ, chưa thấy được bản lai diện mục của chính mình, nhưng chỗ lạ nghi tình đã thành quen, chỗ quen tập khí đã thành lạ rồi. hãy ghi nhớ lấy. Thư đáp Lý Bỉnh, tự Hán Lão. Phụ thư hỏi: Thứ nhất, Bỉnh gần đây được vào thất thân cận, nhờ ngài khích lệ và khai phá ám muội cho, bỗng có tỉnh ngộ. Còn tự xét căn cơ thấp kém, một đời học hỏi, hiểu biết đều lọt vào tình thức, kiến chấp. Buông cái này bắt cái kia như mở dây xích này lại buộc dây xích khác. Ngày nay nhờ ngài bỗng được mở trói, vui mừng biết bao. Nếu chẳng phải đại tông sư rủ lòng từ bi thì đâu được như thế. Từ khi được mở trói thì mặc áo ăn cơm, dắt con bồng cháu, mỗi mỗi vẫn y như cũ. Nhưng tình cảm trói ngại đã quên và cũng chẳng cho là kỳ lạ. Ngoài ra, những tập khí xưa, nghiệp chướng cũ tự nhẹ bớt dần dần. Lời dặn của ngài con chẳng dám quên. Song nghĩ lại, con mới được vào cửa, đại pháp chưa thấu, ứng cơ tiếp vật, gặp việc chưa thể vô ngại. Nên con rất mong được ngài dạy bảo thêm, khiến cho tiến tới để khỏi làm hổ thẹn giáo pháp của ngài. Thư đáp Lý Bỉnh. Thứ nhất, đọc thư ông viết, từ khi mở trói, mặc áo ăn cơm, dắt con bồng cháu, mỗi mỗi y như cũ, nhưng tình cảm trói ngại đã quên, cũng chẳng cho là kỳ lạ. Ngoài ra những tập khí xưa, nghiệp chướng cũ cũng tự nhẹ bớt dần dần. Biết được ông như vậy, tôi cảm thấy rất hoan hỷ. Đây là học Phật có hiệu nghiệm vậy. Nếu chẳng phải bậc đại trượng phu ngộ một cái liền siêu việt số lượng, thì chẳng thể biết nhà mình quả thật có cái diệu dụng chẳng thể truyền. Nếu không được như thế, thì hai chữ nghi ngộ trong pháp môn đến tận cùng vị lai cũng chẳng thể tiêu hoại. Dẫu cho miệng tôi bằng hư không, cây cỏ ngói đá đều phát ra ánh sáng trợ giúp tôi thuyết pháp cũng chẳng làm gì được. Mới tin rằng việc nhân duyên này chẳng thể truyền, chẳng thể học, cần phải tự chứng tự ngộ mới đến triệt để. Ông nay nhất ngộ đã quên sở đắc thì đâu còn gì để nói nữa. Phật nói, chẳng chấp ngôn thuyết của chúng sanh, tất cả hữu vi đều hư vọng, dù chẳng y theo lời ngôn ngữ, nhưng cũng chẳng chấp vô ngôn thuyết. Trong thư ông nói, đã quên tình cảm trói ngại cũng chẳng cho là kỳ lạ, ấy là âm thầm phù hợp với lời Phật. Thuyết này gọi là Phật thuyết, lìa thuyết này gọi là tà ma thuyết. Sơn Tăng trước kia có đại nguyện, thà đem thân này thay tất cả chúng sanh chịu khổ địa ngục, chứ không bao giờ dùng miệng này lấy Phật pháp dĩ nhân tình mà làm mù mắt tất cả chúng sanh. Ông đã đến nơi điền địa này, tự biết việc này chẳng từ người khác mà được, vậy cứ y như trước, đâu cần hỏi nữa. Đại pháp rõ hay chưa rõ, ứng cơ ngại hay chẳng ngại, nếu còn nghĩ vậy thì chẳng phải như trước rồi. Trước kia thấy ông hoan hỷ quá nên chẳng dám nói trắng ra, e ngại kẹt trong lời nói. Nay sự hoan hỷ đã qua mới dám chỉ ra việc này. Ông được đến mức này chẳng phải là dễ, nhưng vẫn cần phải sanh tâm hổ thẹn mới được. Thường thường kẻ lợi căn thượng trí khi chứng đắc cảm thấy chẳng phí sức, liền sanh tâm cho là dễ quá, chẳng chịu tu hành. Phần nhiều bị cảnh giới trước mắt lôi kéo đi, làm chủ chẳng được, lâu ngày dài tháng mê muội chẳng thể trở về. Đạo lực không thắng nghiệp lực thì nhất định sẽ bị bọn ma nhiếp trì, lúc lâm chung cũng chẳng đắc lực, hãy nhớ lấy cho. Lời nói hôm trước, lý thì đốn ngộ, theo ngộ cùng tiêu, sự thì tiệm trừ, lần lần mới hết. Đi, đứng, ngồi, nằm, chớ nên quên mất. Ngoài ra, đủ thứ lời sai biệt của cổ nhân đều chẳng thể cho là thật, cũng chẳng thể cho là giả. Lâu ngày thuần thục, tự nhiên âm thầm khế hợp bản tâm vậy. Chẳng cần cầu kỳ lạ thù thắng nào khác. Xưa kia, Hòa Thượng Thủy Lạo hỏi Mã Tổ, thế nào là ý của Tổ sư từ Ấn Độ đến? Tổ nói, lại gần đây ta nói cho nghe. Thủy Lạo vừa đến gần định lễ bái, bị Mã Tổ dùng chân đá nhào. Thủy Lạo bất giác đứng dậy, vỗ tay cười ha hả. Tổ hỏi, người thấy đạo lý gì mà cười? Thủy Lạo đáp, muôn ngàn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Hôm nay bị đá một trận thì biết được nguồn gốc sát đáy. Mã Tổ cũng không nói gì thêm. Tuyết Phong biết Cổ Sơn cơ duyên đã thuần thục. Một hôm, ngài bỗng chụp ngay ngực Cổ Sơn hỏi rằng: "Cái gì vậy?" Cổ Sơn ngay đó liễu ngộ, luôn cả cái tâm liễu cũng mất luôn, chỉ mỉm cười và khoát tay mà thôi. Tuyết Phong hỏi: "Ông được đạo lý sao?" Cổ Sơn lại khoát tay nói: "Hòa thượng, đâu còn có đạo lý nào nữa." Tuyết Phong liền thôi. Thuở xưa, thiền sư Đạo Minh đuổi theo Tổ Huệ Năng đến Đại Du Lãnh để đoạt y bát. Ngài Huệ Năng để y bát trên tảng đá, nói: "Y này là biểu tính, vật tiêu biểu để làm tinh. Há có thể dùng sức tranh giành ư? Ông cứ lấy đi." Đạo Minh tận sức dở lên không nổi mới kinh hãi thưa: "Tôi nay cầu pháp chứ chẳng gì cầu y bát, xin hành giả khai thị." Tổ Huệ Năng nói: "Chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác, ngay lúc ấy cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa?" Đạo Minh ngay đó đại ngộ, toàn thân xuất mồ hôi, rơi lệ đảnh lễ rằng: "Ngoài mật ý, mật ngữ kể trên, còn có ý chỉ nào nữa chăng?" Tổ Huệ Năng nói: "Nay ta vì ngươi nói ra thì chẳng phải mật ý rồi. Ngươi nếu tự phản chiếu diện mục mình thì mật ở bên ngươi, nếu ta nói được thì chẳng phải là mật vậy. Đem ba công án kể trên so với cái ngộ của ông hay dở thế nào, xin ông tự đoán xem. Đâu còn có đạo lý kỳ lạ gì khác nữa. Nếu còn có cái khác thì chẳng thể gọi là ngộ rồi. Chỉ cần biết làm Phật, chứ đừng lo Phật chẳng biết nói. Xưa nay những người đắc đạo tự mình đã viên mãn đều dùng cái của mình sẵn có, tùy cơ tiếp vật như gương sáng trên đài, ngọc sáng trong tay. Nam đến thì hiện hình nam, nữ đến thì hiện hình nữ, mà chẳng cần tác ý vậy. Nếu có tác ý, ắt có pháp thật cho người rồi. Ông muốn thấu rõ đại pháp, ứng cơ vô ngại, hãy cứ vẫn y như trước, chẳng cần hỏi người, lâu ngày sẽ tự gật đầu vậy. Lời tôi nói khi chia tay, xin chép lại để bên cạnh chỗ ngồi. Ngoài ra chẳng có lời khác để thuyết, dẫu có thuyết, đối với bổn phận của ông cũng thành lời thừa rồi. Nói lòng vòng nhiều quá, nay tạm gạt qua một bên đi. Phụ thư hỏi: Thứ hai, vừa được lời đáp khai thị đã thấu ý chỉ thâm sâu. Bỉnh tự thấy có ba điều hiệu nghiệm. Một là gặp việc nghịch thuận tùy duyên ứng phó, chẳng lưu lại trong lòng. Hai là tập khí lâu đời chẳng cần dứt trừ mà tự nó nhẹ dần dần. Ba là đối với công án của cổ đức, trước kia cảm thấy mờ mịt, nay lại thấy rõ ràng, không còn ám muội nữa. Thư trước nói đại pháp chưa rõ là vì sợ rằng được ít cho là đủ, nên muốn được khuếch sung mở rộng thêm. Chứ đâu dám cầu kiến giải thù thắng nào khác, tẩy trừ tập khí hiện hành, lý ấy chẳng phải không? Lời dạy của ngài con rất khâm phục. Thư đáp Lý Bỉnh, thứ hai. Được thư sau thấy có tiếng thêm, chẳng biết gần đây được tùy duyên phóng khoáng như ý tự tại chăng? Trong tứ oai nghi chẳng bị trần lao dính mắc chăng? Thức ngủ nhị biên được như một chăng? Chỗ vẫn y như cũ có dời đổi chăng? Tâm sanh tử còn tương tục chăng? Chỉ cần tẩy sạch phàm tình, thực chẳng có thánh giải khác. Ông đã được ngộ, khai mở chánh nhãn, tin tức sở đắc xưa bỗng quên mất, thì đắc lực hay chẳng đắc lực như người uống nước lạnh nóng tự biết vậy. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày nên y theo lời dạy của Phật. Một là tu tập trừ các trợ nhân, hai là chân tu nạo sạch chánh tánh, tánh dâm dục, ba là tinh tấn xoay ngược hiện nghiệp. Đây là chân phương tiện trong vô phương tiện, chân tu chứng trong vô tu chứng, chân thủ xã trong vô thủ xã của người xong việc, đã ngộ. Cổ đức nói, lớp da đã lột hết, chỉ còn một chân thật. Cũng như nhánh lá của cây chiên đàn róc sạch hết, chỉ còn lại cây chiên đàn chân thật. Ấy là lý cùng tột của ba việc, trừ các trợ nhân, nạo sạch chánh tánh, và xoay ngược hiện nghiệp vậy. Ông thử nghĩ xem, lời nói như thế đối với bổn phận của người đã xong việc, mặc dù như cây quạt trong mùa đông, song e miền Nam khí trời lạnh, nóng bất thường, nên thiếu nó chẳng được. Một tiếng cười. Thư đáp Lý Bỉnh. Lúc Phú Quý Thân ở Tam Cù có thư đến hỏi đạo, nhân đó bất đắc dĩ tôi buông lời phương tiện chẳng ít, nhưng ông ta vẫn kẹt nơi mặt chiếu, chắc chắn đã bị bọn tà sư dẫn vào hang quỷ. Nay tôi được thư kế tiếp, biết ông ta vẫn còn chấp tĩnh tọa cho là tốt. Ông ta cố chấp như thế, làm sao tham được tổ sư thiền. Lần này đáp thư, tôi không tiếc khẩu nghiệp, dài dòng thống thiết phá chấp cho ông ta, nhưng chẳng biết ông ta có chịu quay đầu lại kháng câu thoại đầu hay không. Bậc thánh xưa nói, thà có thể phá giới như núi Tu Di, quyết chẳng để bị tà sư huân một tà niệm nhỏ như hạt cải vào trong tàng thức, như đổ dầu vào trong bún thì không làm sao lấy ra được. Ấy là tình trạng của ông ta vậy. Nếu ông có gặp ông ta thì hãy đọc thử thư tôi đáp cho ông ta nghe, theo đó mà làm phương tiện cứu vớt ông ta. Trong pháp tứ nhiếp của Bồ Tát, đồng sự nhiếp là mạnh nhất. Ông nên khai triển pháp môn này, khiến ông ta tăng cường lòng tin, tin tự tâm. Như vậy chẳng những tiết kiệm được một nửa sức sơn tăng, mà cũng khiến ông ta chịu xa lìa hang ổ cũ vậy. Thư đáp Giang Thiếu Minh. Đời người 100 năm, thời gian có là bao. Ông xuất thân từ nhà nghèo hèn tiến lên quan chức, ấy là có phước nhất thế gian. Ông lại biết hổ thẹn hồi tâm hướng về đạo, học pháp xuất thế gian để thoát ly sanh tử, ấy là người khéo lựa chọn nhất trên đời. Cần phải quyết tử dụng công phu, chẳng màng đến việc khác, chẳng để cho người khác chi phối, tự làm chủ cho mình. Chỗ cuối cùng được chứng tỏ rõ ràng mới là bậc đại trượng phu đã xong việc thế gian và xuất thế gian vậy. Liên tiếp mấy ngày, ông cùng với Lý Hán Lão đàm luận về đạo, lành thay, lành thay. Cho ông ta là đã dứt được tâm rong ruổi tìm cầu, đến chỗ đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt. Ngay chỗ muôn ngàn sai biệt, thấy được chân tay cổ nhân, chẳng bị phương tiện văn tự của cổ nhân trói buộc. Sơn Tăng thấy ông ta như thế, chẳng hề bảo ông ta một chữ, vì e làm trở ngại ông ta. Đợi khi ông ta muốn nói chuyện với Sơn Tăng, lúc ấy mới cùng ông ta giải rõ việc này, chứ chẳng phải ngưng luôn đâu. Người học đạo nếu tâm tìm cầu chẳng dứt, thì dẫu có cùng họ giải rõ việc này cũng vô ích, vì họ là kẻ ngu si, cuồng loạn, chạy ở vòng ngoài. Cổ Đức nói, gần gũi người lành như đi trong sương mốc, tuy chẳng ướt áo nhưng cũng được thấm nhuần. Ông thường qua lại hầu chuyện với Lý Hán Lão, tôi rất mong, rất mong. Ông chớ nên đem lời dạy của Cổ Đức ra bày đặt bậy bạ. Như Nam Nhạc nói với Mã Tổ rằng, ví như trâu kéo xe, nếu xe chẳng đi thì đánh xe là phải hay đánh trâu là phải. Mã Tổ nghe xong ngộ ngay. Về mấy lời này, tông sư các nơi chẳng hội được, lại đoán mò bậy bạ, dù thuyết pháp như sấm sét cũng chỉ là hiểu theo lời nói. Ấy là phỉ báng tổ sư. Xem thư ông gửi Châu Phong, ông tự ý đặt điều chú giải cho Như Lai Thiền là tổ sư thiền. Sơn Tăng đọc qua, bất giác bật cười. Bài tụng gửi đến kỳ này, xem kỹ thấy khá hơn hai bài tụng trước, nhưng từ nay hãy ngưng hẳn. Nếu cứ tụng đi tụng lại mãi thì đến chừng nào mới xong? Như Lý Hán Lão, ông ta há chẳng biết làm kệ tụng sao? Tại sao ông ta không làm một chữ? Vì là người biết pháp nên sợ phạm pháp mà thôi. Ông ta ngẫu nhiên lộ ra một đầu sợi lông thì tự nhiên gãi nhầm chỗ ngứa của Sơn Tăng. Như câu gặp người khắp nơi gạt trước mặt trong bài tụng xuất sơn tướng, đáng làm thuốc điểm nhãn cho Tòng Lâm. Gặp người khắp nơi gạt trước mặt, Cổ Đức nói, người học chẳng thấy được ý của chư tổ thì phải bị chư tổ lừa gạt, cũng như người không qua được sông hồ thì bị sông hồ chướng ngại vậy. Một ngày nào đó ông sẽ tự thấy, chẳng cần Sơn Tăng nói trắng ra. Gần đây tôi thấy ông bỗng nhiên thay đổi và rất nỗ lực về việc này, nên tôi viết thư này hơi dài dòng. Thư đáp Phú Quý Thân. Thứ nhất, lúc tuổi trẻ ông đã biết phát lòng tin hướng đến tổ sư thiền, nhưng về tuổi già bị tri giải làm chướng nên chưa có chỗ ngộ nhập. Ngày đêm mong muốn biết phương tiện để cứu đạo này, ông đã có lòng chí thành, tôi đâu dám từ nan. Theo lời thỉnh của ông, tôi nói ra ít lời sau đây. Chỉ cái tâm cầu ngộ nhập này tức đã là tri giải chướng đạo rồi, lại còn tri giải nào làm chướng ngại ông nữa. Thật ra gọi cái gì là tri giải? Tri giải từ đâu mà đến? Người bị chướng ngại là ai? Chỉ một câu này, điên đảo có ba. Một là tự nói bị tri giải làm chướng. Hai là tự nói chưa ngộ, cam đành làm kẻ mê. Ba là ở trong mê đem tâm chờ ngộ. Ba thứ điên đảo này là cội gốc sanh tử, cần phải chớ sanh một niệm, ngay đó tâm điên đảo bặt mới biết không có mê để phá trừ, không có ngộ để chờ đợi, không có tri giải để làm chướng. Như người uống nước lạnh nóng tự biết, lâu ngày tự nhiên không còn những kiến giải này. Chỉ cần nhìn ngay chỗ cái tâm hay biết tri giải đó, kháng xem còn chướng được hay không. Trên cái tâm hay biết tri giải đó còn có những kiến giải kể trên hay không. Từ xưa, các bậc đại trí huệ đều lấy tri giải làm bè bạn, dùng tri giải làm phương tiện. Ở trên tri giải thực hành lòng từ bình đẳng, ở trên tri giải làm các Phật sự như rồng gặp nước, như hổ ở núi, chẳng bao giờ lấy đó làm bực dọc. Chỉ vì các ngài biết được chỗ khởi của tri giải, đã biết được chỗ khởi của tri giải thì chính tri giải này tức là nơi giải thoát, cũng là chỗ thoát sanh tử. Đã là nơi giải thoát sanh tử thì cái tri giải đó bản thể vốn là tịch diệt. Tri giải đã tịch diệt thì kẻ năng biết tri giải đó chẳng thể không tịch diệt. Vậy Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh cũng chẳng thể không tịch diệt. Theo lý này suy ra thì còn có vật nào có thể làm chướng ngại và nhằm vào đâu để cầu ngộ nhập? Phật nói, các nghiệp từ tâm sanh, nên nói tâm như huyễn, nếu lìa tâm phân biệt, ắt đường sanh tử tuyệt. Tăng hỏi Hòa Thượng Đại Châu, thế nào là Đại Niết Bàn? Sư đáp, chẳng tạo nghiệp sanh tử. Tăng hỏi, thế nào là nghiệp sanh tử? Sư đáp, cầu Đại Niết Bàn là nghiệp sanh tử. Cổ Đức nói, người học đạo có một niệm chấp thật sanh tử, tức là rơi vào ma đạo. Một niệm khởi các kiến chấp, tức xa vào ngoại đạo. Duy Ma Cật nói, chúng ma ưa sanh tử, Bồ Tát ở nơi sanh tử mà chẳng nhiễm. Ngoại đạo ưa các kiến chấp, Bồ Tát ở nơi các kiến chấp mà chẳng động. Như thế, chứng tỏ người lấy tri giải làm bè bạn, dùng tri giải làm phương tiện, ở trên tri giải thực hiện lòng từ bình đẳng, ở trên tri giải làm các Phật sự, là người thực hành đúng theo lời dạy của Phật Tổ. Tại sao? Chỉ vì bậc thánh liễu đạt thời gian tánh không, sanh tử niết bàn vốn là tịch diệt. Người chưa đến được chỗ này chẳng nên nghe theo lời bậy bạ của bọn tà sư dẫn vào hang quỷ, ở đó nhắm mắt nổi vọng tưởng. Gần đây chánh pháp suy đồi, bọn này nhiều như mè như lúa, cũng như một người mù dẫn cả bọn mù cùng nhau vào hầm lửa, thật đáng thương xót. Mong ông thẳng thắn chớ theo bọn này. Nếu theo bọn này, dù tạm thời giữ được cái xác thân này chẳng bị lay động, lại cho là đạo cứu cánh, nhưng tâm thức vẫn lăng xăng trôi nổi như bụi trần. Dẫu cho tâm thức tạm ngưng thì cũng như đá đè cỏ. Vậy muốn đến chỗ cứu kính an lạc của vô thượng Bồ Đề làm sao mà được? Xưa kia, tôi cũng từng bị bọn này làm lầm. Về sau, nếu tôi không gặp được thiện tri thức chân chánh, thì phải uổng qua một đời. Nay mỗi khi nghĩ đến, tâm không thể nhẫn được, nên chẳng tiếc khẩu nghiệp mà tận sức cứu vãn cái tệ đoan này. Ngày nay, người biết quấy, nếu muốn ngay đó lãnh hội, cần phải nơi một niệm này được bùng dở, mới liễu thoát được sanh tử, mới gọi là ngộ nhập. Nhưng không được giữ cái tâm chờ bùng dở được. Nếu cứ giữ cái tâm chờ bùng dở thì không bao giờ bùng dở được. Chỉ cần đem những vọng tưởng như tâm điên đảo, tâm suy nghĩ phân biệt, tâm tham sống sợ chết, tâm tri kiến hiểu biết, tâm ưa tịnh chán động, vân vân, nhất thời buông xuống. Ngay chỗ buông xuống đó kháng công án. Tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tánh hay không? Triệu Châu đáp, không. Xem tại sao Triệu Châu nói không? Một chữ không này là lợi khí để đập tan những ác tri, ác giác, nhưng chẳng được dùng bộ óc tìm hiểu cho là có hay không, chẳng được cho là đạo lý, chẳng được dùng ý căn suy nghĩ tính toán, chẳng được hướng theo cái nheo mày nhướng mắt để lãnh hội, chẳng được hướng trên lời nói để so đo, chẳng được bỏ vàng vào trong cái vỏ vô sự, chẳng được hướng chỗ đề khởi của chư tổ để hội ngộ, chẳng được theo văn tự để dẫn chứng. Chỉ cần suốt ngày đêm đi, đứng, ngồi, nằm, luôn luôn tự hỏi, con chó có Phật tánh hay không? Tại sao Triệu Châu nói không? Hằng ngày thử thực hiện công phu như thế xem, không bao lâu sẽ tự thấy hiệu nghiệm phần nào. Việc một bước ngàn dặm cũng có thể được vậy. Cổ Đức nói, ý tổ sư ở đây rất linh động, không vật nào có thể hạn chế nó được. Nếu lìa cuộc sống hàng ngày mà có chỗ xu hướng khác thì cũng như lìa nước tìm sống, càng tìm càng xa vậy. Thư đáp Phú Quý Thân. Thứ hai. Được biết, những ngày gần đây, ông lấy đại sự nhân duyên, công phu tham thiền này, làm điều tâm niệm, dũng mãnh tinh tấn, thuần nhất không tạp, lòng tôi xiết bao vui mừng. Ông có thể suốt ngày trong lúc làm việc, công phu đã được tương ưng chưa? Hai lúc thức và ngủ đã được nhất như chưa? Nếu chưa được, thì không nên luôn luôn chìm đắm trong không tịch. Người xưa gọi đó là làm việc trong nhà quỷ dưới núi đen. Công phu như thế, đến tận đời vị lai cũng không có ngày thấu thoát. Hôm qua được thư, tôi thầm nghĩ, ông say đắm việc nhập định vắng lặng. Đến khi hỏi Trực Cát, bạn đồng tham, thì mới biết quả đúng như điều tôi tiên đoán. Nói chung, người trôi lăn nhiều ở chốn thế gian, từ lâu đã dính chặt trần lao, bỗng nhiên được người chỉ bảo hướng vào chỗ tĩnh lặng làm công phu, chợt được trong tâm vô sự, liền nhận đó là cứu cánh an lạc, chứ không biết là như đá đè cỏ. Tuy tạm cảm thấy thanh tịnh, nhưng đâu ngờ gốc rễ vô minh vẫn còn. Biết đến ngày nào mới chứng được tịch diệt viên mãn. Muốn được cái tịch diệt chân chánh hiện tiền, cần phải ở trong sự sanh diệt lăng xăng, nhảy một cái ra khỏi, tỉnh ngộ. Khi ấy chẳng động một mảy lông, chẳng cần tác ý, cũng có thể quậy nước sông dài thành tô lạc, biến đất cát thành vàng rồng, ứng cơ tiếp vật tự do, tự tại, tự lợi, lợi tha việc nào cũng xong. Bậc thánh xưa gọi đó là vô tận tạng đà la ni môn, vô tận tạng thần thông du hí môn, vô tận tạng như ý giải thoát môn. Những việc này chẳng phải là bậc đại trưởng phu thì đâu thể làm được, nhưng cũng chẳng phải do tạo tác mà được, vì vốn là vật sẵn đủ trong tâm ta. Mong ông quyết tâm tinh tấn, nhất định sẽ đến chỗ này. Khi thoát nhiên đại ngộ, trong tâm rõ ràng như trăm ngàn nhật nguyệt, mười phương thế giới trong một niệm thấu rõ mà không có mảy may nghĩ tưởng nào khác, thì mới được cùng cứu cánh tương ưng. Nếu được như thế thì chẳng những đắc lực trên đường sanh tử, mà ngày sau khi ông được lên cầm quyền, lại còn có thể giúp vua cai trị hơn cả Nghiêu Thuấn. Điều này chắc chắn như chỉ tay trên bàn tay vậy. Thư đáp Phú Quý Thân, lệnh ba. Thư ông nói, người sơ cơ được chút công phu tĩnh tọa cũng là khá. Lại nói, chẳng dám có kiến chấp về tĩnh lặng. Phật nói, ví như có người bịt lỗ tai rồi cất tiếng la to, tự họ không nghe, cũng tưởng người khác không nghe như họ vậy, thật chỉ tự làm chướng nạn mà thôi. Người tham thiền nếu tâm sanh tử chưa dở, hàng ngày trong 12 thời mờ mờ mịt mịt như người chết hồn chưa tan, đâu có thì giờ rảnh để ý đến tĩnh lặng hay náo động. Trên hội Niết Bàn
Tên đồ tể Quảng Ngạch buông đao liền thành Phật, đâu phải là thực hiện công phu trong tĩnh lặng mà được. Ông ta há chẳng phải là người sơ cơ ư? Ông thấy việc này, cho rằng người đời nay chẳng có khả năng như vậy, rồi lại gán cho mấy là cổ Phật thị hiện. Nếu có kiến giải như thế là do chẳng tin tự tâm, cam chịu làm người hạ liệt mà thôi. Trong thiền tông ta chẳng luận kẻ sơ cơ hậu học, cũng chẳng luận người tiền mối lão tham. Nếu muốn chân thật yên tịnh, cần phải tâm sanh tử dở, chẳng do làm công phu trong tĩnh lặng. Hễ tâm sanh tử dở thì tự yên tịnh vậy. Điều bậc thánh xưa gọi là phương tiện tịch tịnh chính là cái này. Chỉ tại bọn tà sư đời mạt pháp chẳng hội lời nói phương tiện của bậc thánh xưa đó thôi. Ông nếu tin được lời của Sơn Tăng, thử hướng ngay chỗ náo động kháng câu thoại đầu xem, không kể ngộ hay không ngộ, chính ngay lúc tâm rối loạn hãy cứ đề câu thoại đầu hỏi mãi, khi ấy còn thấy tịnh hay không, còn thấy đắc lực hay không. Nếu thấy đắc lực thì chẳng cần buông xả gì cả. Khi tĩnh tọa chớ để hôn trầm và tán loạn. Nếu cảm thấy hai thứ bệnh này hiện tiền, chớ nên dùng sức diệt trừ. Chỉ cần đề câu thoại đầu hỏi tiếp thì ngay đó hai bệnh tự hết. Công phu lâu ngày mới biết chỗ ít phí sức chính là chỗ đắc lực. Cũng chẳng cần làm công phu trong tĩnh lặng, ngay chỗ náo động này chính là công phu vậy. Khi Lý Hán Lão mới gặp Sơn Tăng ở Tuyền Nam, thấy Sơn Tăng cực lực bài bác mặc chiếu tà thiền làm mù mắt người, ông ta bất bình, nửa nghi nửa giận. Bỗng nghe Sơn Tăng nói câu thoại đầu: cây bách trước sân. Ông ta hốt nhiên đập vỡ thùng sơn đen, ở trong một tiếng cười đã hoàn toàn xong việc, ngộ. Mới tin lời của Sơn Tăng không một mảy may dối gạt, cũng chẳng phải tranh giành nhân ngã, liền đối trước Sơn Tăng sám hối. Ông ta hiện đang còn ở nơi ấy, mời ông đến đó hỏi xem có phải hay không. Thượng tọa Đạo Khiêm đã đi phước kiến, không biết đã đến đó chưa. Ông ấy tham thiền nếm nhiều cay đắng, cũng đã từng mất hơn 10 năm nhập khô thiền, tĩnh tọa như cây khô. Những năm gần đây ông ấy mới được chỗ an lạc, ngộ. Khi gặp xin hỏi thử ông ấy phải thực hiện công phu như thế nào. Trước kia ông ấy đã đi lầm đường, tất sẽ thương xót kẻ lầm đường. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ thành thật thố lộ hết cho ông biết vậy. Thư đáp Trần Quý Nhậm, lần 1. Thư ông tự nói căn tánh rất ngu độn, mà muốn lưu ý đoạn đại sự nhân duyên này. Nếu thật như vậy, tôi sẽ mừng cho ông. Hiện nay bậc sĩ phu phần nhiều đối với việc này tham tổ sư thiền, chẳng thể ngay đó thấu thoát, chỉ vì căn tánh quá linh lợi, tri kiến quá nhiều, vừa nghe tông sư mở miệng liền dùng bộ óc lãnh hội ngay, không phát khởi nghi tình nên vĩnh viễn không thể chứng ngộ. Thật không bằng kẻ độn căn, đầu óc đơn giản, không có nhiều tri kiến này nọ, nên được ngay nơi một cơ một cảnh, hoặc một ngôn một cú, hoát nhiên khám phá đại ngộ. Cái ngộ này dù đại sư Đạt Ma có xuất hiện dùng trăm món thần thông muốn chướng ngại người này cũng chẳng được, chỉ vì người này không có đạo lý gì để chướng. Người căn tánh linh lợi, trái lại bị cái linh lợi làm chướng, chẳng thể dẹp ngay phá ngay được. Đối với việc này, dẫu cho dùng thông minh linh lợi học được đi nữa, thì trên việc bổn phận của chính mình tham thiền lại càng không đắc lực. Cho nên ngài Nam Tuyền nói: ngày gần đây thiền sư rất nhiều mà không tìm ra một người si độn là vậy. Ngài Chương Kỉnh nói: chí lý bạc lời người đời chẳng biết, lại cưỡng tập việc khác cho là công phu. Chẳng biết tự tánh vốn chẳng phải là cảnh trần, mà là cái môn đại giải thoát vi diệu, có cái giác chiếu soi không nhiễm không ngại, ánh sáng cùng khắp không gian thời gian, xưa nay chưa từng biến đổi, giống như mặt trời xa gần đều chiếu, tuy đến các vật mà chẳng cùng tất cả hòa hợp. Diệu minh sáng tỏ chẳng nhờ tu tập, chúng sanh chẳng rõ nên chấp lấy cảnh tượng bên ngoài, giống như dụi mắt vọng thấy hoa đốm trên không, trải qua nhiều kiếp uổng tự lao nhọc. Nếu được phản chiếu thì bản thể tự tánh hiện khắp không gian thời gian, không thấy có người thứ hai. Khi ấy hành vi tạo tác đều ở trong thật tướng. Ông tự nói căn tánh ngu độn, thử như thế phản chiếu xem cái biết ngu độn đó có ngu độn hay không. Nếu chẳng hồi quan phản chiếu mà chỉ giữ lấy cái ngu độn rồi tự sanh phiền não, thật là ở trên huyễn vọng chồng thêm huyễn vọng. Chỉ cần tin tôi, hễ biết được căn tánh ngu độn thì nhất định là không ngu độn. Tuy không chấp lấy cái ngu độn này mà cũng chẳng bỏ được cái ngu độn này để tham. Lấy bỏ lợi độn tại người chứ chẳng tại tâm. Tâm này cùng với tam thế chư Phật một thể không hai. Nếu có hai thì pháp chẳng bình đẳng vậy. Thọ giáo, truyền tâm đều là hư vọng. Cầu chân thật tìm thật càng thấy so le. Chỉ cần biết cái tâm thể vốn bất nhị thì quyết định chẳng còn ở trong phạm vi của lợi độn, lấy bỏ. Ngay khi đó, một dao cắt đứt dây trói, như thấy mặt trăng quên ngón tay. Nếu còn chần chờ suy trước tính sau, ấy là trên nắm tay không mà sanh kiến giải chấp thực. Trong pháp căn cảnh vọng lập méo mó, trong thân ngũ ấm vọng tự trói buộc, không biết đến bao giờ mới hết. Những năm gần đây, có một bọn tà sư thuyết thiền mặc chiếu, dạy người suốt ngày đêm mọi việc chứ có màng đến, cứ thôi đi, nghĩ đi, im lặng không cho lên tiếng, e sợ lọt vào cảnh trước mắt, chấp cảnh. Thường thường, sĩ phu bị thông minh linh lợi sai khiến, nên phần đông ghét chỗ náo động. Bỗng được bọn tà sư dạy bảo tĩnh tọa, cảm thấy ít phí sức, liền cho đó là đúng, lại chẳng biết cầu diệu ngộ, chỉ cho mặc chiếu là cùng tột. Tôi chẳng tiếc khẩu nghiệp ra sức cứu vãn cái tệ đoan này. Nay cũng có chút ít người biết quấy, xin ông hãy hướng đến chỗ nghi tình chẳng dở mà tham, đi, đứng, nằm, ngồi chẳng được buông bỏ.